chương trình Tác giả và Giai thoại xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, dưới chế độ đệ nhất Cộng Hòa, có một phụ nữ nổi bật, đó là bà Ngô Đình Nhu. Bà không có một chức vụ chính thức nào, nhưng vẫn là một khuôn mặt quyền lực. Bà ít được ưa thích vì cách ăn nói cũng như là thái độ hống hách. Kể từ cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963, bà đã sống lưu vong tại Âu Châu. Từ đó đến nay chúng ta có rất ít thông tin về bà. Lý do là bà ít nhận cho báo chí phỏng vấn. Chỉ có hai cuộc phỏng vấn được thực hiện. Thứ nhất, cuộc phỏng vấn đầu tiên do đài NBC thực hiện vào mùa xuân 75 khi quân đội Cộng sản tiến chiếm miền Nam. Và thứ hai là cuộc phỏng vấn dành cho báo chí Việt ngữ, ký giả Trương Phú Thứ thực hiện vào tháng 10 năm 2004. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu.
Vâng, thưa quý vị, ông Trương Phú Thứ, ông ấy nói rằng là ông ấy đến thăm bà Ngô Đình Nhu vào lúc 2 giờ trưa ngày 16 tháng 3 năm 2002 tại kinh thành Paris của nước Pháp. Nắng êm dịu vừa lên sau buổi sáng ẩm ướt của những ngày đầu xuân, và Paris thì lúc nào cũng chật ních những người và xe. Bà Nhu ở một mình trong một đơn vị gia cư của một tòa nhà mới xây gần tháp Eiffel. Nói là mới để phân biệt với những chung cư san sát ở Paris đã được xây cả đến vài ba thế kỷ với những đường nét văn hoa cổ kính. Bà Nhu là sở hữu chủ của hai đơn vị gia cư như thế ở trên tầng lầu thứ 11 của tòa nhà cao tầng ở khu vực có địa thế rất đẹp và đắt tiền nhất của thủ đô Paris, ngay giữa cái nôi của văn hóa và chính trị thế giới. Nơi đây một tấc đất chẳng biết giá với mấy chục hay mấy trăm tấc vàng. Cả vùng này hầu như là nơi cư ngụ của các nhân viên và phái đoàn ngoại giao trên đất Pháp. Bà Nhu ở một đơn vị và cái thứ hai cho thuê để lấy tiền sinh sống. Đó là lợi tức duy nhất của bà. Cũng tiệm tạm đủ sống và không cần nhờ đến các con. Bà sống ẩn dật, đi về lẻ loi thầm lặng, đến nỗi một khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt quốc gia ở Paris là cựu trung tướng Trần Văn Trung vẫn nghĩ là bà Nhu đang sống ở bên Ý. Chiếc thang máy nhỏ hẹp vừa đủ chỗ đứng cho một ông Mỹ quá khổ đưa tôi lên tầng 11 của tòa nhà cao tầng. Bà Nhu mở cửa đón khách trong chiếc áo kimono Nhật màu xanh nước biển. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng với giọng nói đặc Huế, không vồn vã mà cũng không quá lạnh nhạt. Bà Nhu sắp vào tuổi 80 nhưng rất khỏe mạnh. Bà đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng, đôi mắt to và sáng. Có người nói từ năm 63 đến nay bà chẳng già đi chút nào. Thật ra đó chỉ là một lời nói để diễn tả sức khỏe sung mãn của một người tuy đã nhiều tuổi đời nhưng vẫn giữ được vóc dáng linh hoạt và nét mặt không có những nếp nhăn theo thời gian. Tuy nhiên cái già cũng vất vưởng đâu đó trên khóe mắt, vành môi. Khi bà cười thì khuôn mặt trông thật tươi trẻ, phô bày bộ răng trắng vẫn còn đầy đủ trong tình trạng hoàn hảo. Chỗ ở của bà Nhu tuy không nghèo nàn nhưng chẳng có gì đáng nói, ngay cả không bằng cái apartment mà tôi thuê mướn ở ngoại ô thành phố Seattle vào mùa đông năm 75 khi vừa mới đến Mỹ. Đơn vị gia cư của bà Nhu rất tầm thường, giống như những apartment rẻ tiền ở Mỹ với hai phòng ngủ và một diện tích nhỏ làm phòng khách. Phía tay trái lối đi từ cửa vào nhà bếp, trên tường phòng khách treo vài khung hình lớn có những tấm hình Tổng thống Ngô Đình Diệm, Đức cha Ngô Đình Thục, ông cố vấn Ngô Đình Nhu, cô trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy và nhiều người thân tộc đã quá vãng. Khoảng trống phía bên tay trái là phòng khách có một bộ salon bên cạnh kê bàn ăn với 6 cái ghế. Bộ bàn ghế này và cái tủ nhỏ kê ở ngoài phòng khách làm bằng gỗ gụ màu đen với những nét chạm trổ Việt Nam quen thuộc. Bà Nhu cho biết trước kia thân sinh là ông bà Trần Văn Trương có một apartment ở Paris, những đồ đạc này được mang từ Việt Nam qua lâu lắm rồi. Khi hai cụ thân sinh bán cái apartment đi thì cho bà bộ bàn ăn và hai cái tủ nhỏ này. Tôi đã đọc mấy bài báo nói về kiểu thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ của bà Nhu qua việc sắp xếp và trang hoàng dinh độc lập. Giờ này được đứng trước giữa cơ ngơi của bà mà chẳng thấy một công trình nào xem cho bắt mắt, có thể vì điều kiện tài chính hay thời trưng diện của bà đã qua. Phòng ngủ bên cạnh nhà bếp có kê một bộ salon để bù đắp lại sự thiếu sót to lớn của người thiết kế khu chung cư. Phòng ngủ thứ hai là chỗ làm việc của bà Nhu với đủ loại sách báo. Cả đơn vị gia cư của một người sống lẻ loi một mình, không có một cái giường nhỏ. Buổi tối bà Nhu trải một cái chăn lên nền nhà ở một chỗ nào đó trong căn hộ nhỏ hẹp để mà nghỉ qua đêm. Bà không ngủ trên giường nệm nên mặc dầu đã lớn tuổi mà vẫn giữ được lưng thẳng và đi đứng nhanh nhẹn, mạnh dạn. Bà Như mời tôi ngồi trên một cái ghế ngay đầu bàn ăn cạnh khu phòng khách. Bà ngồi ghế đối diện, chân trái gác lên một chiếc ghế thấp hơn. Bà nói kỳ này khí hậu thay đổi bất thường nên cái chân hơi bị đau vì vết thương ngày trước. Bà Như bị gãy chân trái trong vụ hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử ném bom Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 62. Sau này, bà đang đi bộ thì trượt chân ngã và cũng cái chân trái này bị gãy lần thứ hai. Mặc dù bà không gặp khó khăn gì khi đi đứng, nhưng đôi khi cũng thấy khó chịu. Đối với tôi, đây chỉ là một cuộc thăm viếng thường tình giữa người đồng hương nơi xứ lạ. Tôi không có ý định phỏng vấn bà Như và chắc chắn bà không được tự nhiên thoải mái khi phải đóng khung trong những câu hỏi của một cuộc phỏng vấn. Phần khác, tôi cũng không muốn khơi lại những đau thương mà bà đã phải gánh chịu trong cơn bão táp lịch sử và bể oan cừu cay nghiệt của cuộc đời. Tôi muốn cuộc thăm viếng không bị gò bó và trói buộc vào một chủ đề, đồng thời cũng không muốn tìm tòi những gì mà cá nhân tôi, rất nhiều người được nghe đủ loại chuyện tốt xấu về bà mà chẳng biết hư thực ra sao. Và từ những mù mờ đó, biết đâu, biết bao nhiêu câu hỏi về một người đàn bà một thời xe ngựa thanh thang. Tôi muốn câu chuyện được tự nhiên và để bà chủ động bất cứ những gì bà muốn nói. Tôi có thể dùng những tiểu xảo của kỹ thuật để phỏng vấn gài bà vào những sơ hở để thỏa mãn những gì tôi muốn biết hoặc chỉ nghe đồn thôi. Tôi đã không làm như vậy vì lòng kính trọng đối với bà và vì lương tâm ngay lành của tôi nữa.
Mình nghe ông thí giả này ông nói thì mình cũng có lẽ cũng chưa hẳn tin hẳn vào những cái hình thức bề ngoài của cái đời sống của bà ấy.
Vâng.
Bởi vì bà ấy, khi bà ấy đi sang xuất ngoại đó thì bà ấy đã xuất ngoại trước khi có cuộc đảo chính.
Vâng.
Và thế là một. Ngày thứ hai nữa là tôi ngạc nhiên là tại sao trong cái gia đình bà ấy bày rõ ràng là những hình ảnh của những người đã chết.
Vâng.
Ở chung quanh trong kinh tưởng nhà bà.
Vâng.
Nhưng mà không thấy hình ảnh hay ông bà Trần Văn Trương, chỉ thấy không?
Vâng.
Bố mẹ của mình đó.
Anh không nhớ là trong này có nói rằng là hai ông bà Trần Văn Trương cũng có một cái apartment. Thành ra hai ông bà, bố mẹ của mình Trần Văn Trương cũng ở một cái đó, cho nên là cũng có, đã có sẵn gia cư trong đó rồi, cho nên bà không thấy cần thiết chăng? Mình cái đó mình cũng chỉ đoán thôi.
Không, tôi nhớ hình như là ông Trần Văn Trương cái gì đã mất rồi lâu rồi thì phải. Nên nếu tôi nhớ không nhầm thì thôi. Cũng đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì đối với một người phụ nữ sống một mình mà lại đã có cái ý nghĩ, đã có một cái sáng kiến là bày tất cả những hình ảnh của người đã khuất ở trong cái phòng của mình đó.
Mà không có bố mẹ mình.
Không có bố mẹ mình.
Thì không hiểu tại sao.
Thứ ba
là có trên bàn thờ mà ông này ông không nói.
Không, ông ở trong, ông bảo là bày trong quanh nhà.
Trong quanh nhà. Với lại bà Như theo đạo cũng không có chắc đã có bàn thờ.
Vâng. Nghe thành ra thứ hai nữa là ông mô tả thì cái đời sống của bà có vẻ như là không có tiền phải không?
Vâng.
Có vẻ không có tiền. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, không biết là một là thì bà ấy nghĩ rằng là cái chế độ diệm nó kéo dài mãi mà bà không lo nghĩ gì chăng, không phải lo tính toán về vấn đề tương lai chăng, hay là bà ấy vô lý mà bà ấy lại không biết đến phải có một số tiền nào đó bao giờ họ thủ sẵn. Ngay cả ông Arafat mà ông có hàng mấy tỷ đô la ông thủ sẵn như vậy thì bà Ngô Đình Nhu cũng khôn ngoan lắm chứ đâu có vừa gì.
Sợ rằng ngày đó Việt Nam Cộng Hòa không có nhiều tiền nhiều để mà có nhiều như vậy. Anh cứ nghĩ là một năm Mỹ viện trợ hồi đấy là ông Diệm thì chưa có Mỹ nhé, thì tiền đâu có nhiều nhé. Trong khi đó thời Mỹ rồi, một năm mình có bao nhiêu trăm triệu thôi mà phải chi cho cả một quốc gia và quân đội, cho nên cái số mà dù có tham nhũng thâm thủng nó cũng không thể nào lên đến giống như ông Arafat mà có hàng
không. Ý tôi muốn nói là cái ngày ông Arafat cũng đã tính toán những cái chuyện tiền nong để riêng mà ngay cả những nhóm chính trị của Palestine cũng không biết được. Và vậy thì bà này tôi chắc là bà ấy phải có, nhưng mà không biết tại sao mà lại có vẻ túng thiếu thế này, bởi không có những cái giường để mà nằm nữa.
Không, cái giường người nằm có lẽ là một cái lý thuyết của bà ấy chăng thôi, chứ cũng không phải.
Vâng, thì chúng ta đi xuống dưới thì may ra chúng ta mở thêm một vài cái ánh sáng chăng. Thì tôi xin mở đầu câu chuyện bằng mấy lời xã giao thông thường, kính chúc bà luôn được mạnh khỏe, an vui. Và bà bắt đầu nói về lai lịch nơi hiện cư ngụ. Rất nhiều người biết có báo chí chuyện một người Pháp giàu có biếu Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục một món tiền lớn, và Đức Cha Thục đã cho bà để bà mua một đơn vị gia cư trong tòa nhà cao tầng này, và sau đó thì bà đã dành ruộng mua thêm một đơn vị nữa. Sự thực thì không phải như vậy. Bà Như trực tiếp nhận được một số tiền rất lớn từ một vị ân nhân ẩn danh. Có tiền trong tay, bà đã nhờ một cựu bộ trưởng thời chính phủ De Gaulle mua giúp bà một liền một lúc hai đơn vị gia cư này. Và vào những năm mà người Việt vượt biển đi ra một cách rầm rộ gần như công khai đó, thì bà cho mấy thanh niên bơ vơ mới đến Pháp tạm trú ở đơn vị gia cư thứ hai và không hề lấy tiền thuê mướn hay bất cứ chi phí điện nước nào. Vậy thì cái hành vi này dĩ nhiên là nó đẹp rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng phải trong cái chiều hướng
có quen thế nào chứ
không
phải.
Trong cái chiều hướng là bà cũng phải có tiền thì mới có thể xử. Bởi vì cái dãy nhà này ở ngay ở Tour Eiffel đó, đắt lắm.
Nhìn ra là thấy Tour Eiffel kia là không cần phải đi chụp hình, lúc nào mình cũng đang đứng ở bên cạnh Tour Eiffel rồi.
Thì một thời gian sau này, những thanh niên tìm được thân nhân hay là vì công vụ ra đi tạo lập đời sống mới, thì bà Nhu cho một nhà ngoại giao Nhật thuê mướn cho đến ngày hôm nay. Và vì ân nhân tặng bà Nhu số tiền tích cách xù đó là bà Capaci, một cư dân thành Milan nước Ý, cũng là một trong những 7 người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà Nhu chưa được một lần gặp vị ân nhân này, và mãi đến 4 năm sau, khi bà Capaci tạ thế, bà Nhu mới được biết tên cũng như thanh thế sự nghiệp của người đã ra ân cho mình. Vậy thì chúng ta cũng tin cái lời kể này sao? Trên bức tường ngăn phòng khách và nếp nhà bếp thì có treo tấm hình đen trắng ngôi nhà của ông bà Nhu ở Đà Lạt. Tôi kể cho bà nghe chuyến về Việt Nam nhân dịp Tết Tân Tỵ, lần đầu tiên sau 26 năm vội vã ra đi lánh nạn cộng sản. Và tôi đã đi Đà Lạt, ghé lại thăm ngôi nhà xưa của thời trung học, bước qua ngưỡng cửa, bước qua đường để đứng nhìn nhà ông bà Nhu một lúc lâu. Ngôi nhà của ông bà Nhu hiện không có người ở, nhưng được bảo quản khá tốt và không thấy những đồ vỡ hoang tàn vì thời gian hay là qua những biến động. Hiện nay thì bà Nhu không có ý định về thăm Việt Nam, mặc dầu bà được nhà cầm quyền Hà Nội đánh tiếng cho biết là nếu bà muốn về thì cũng chẳng có gì trở ngại cả. Những kỷ niệm về một nơi chốn thân thương xưa gợi lại niềm ký ức dấu yêu. Và bà nói với tôi là tôi gặp ông cố vấn năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi thì làm đám cưới. Bà có vẻ buồn khi nói đến ngôi nhà ở Đà Lạt, một vùng trời rộng, mộng mơ với những kỷ niệm của ngày tháng êm đềm ở nơi xứ sương mù vẫn còn vương vất đâu đây. Khi nói về những con người con ấy, thì bà Nhu có vẻ bằng lòng với chút hãnh diện. Tôi cố tình không hỏi gì về trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy đã bị chết thảm trong một tai nạn xe cộ trên xa lộ Vòng Đai của Paris. Rất có thể đây là một âm mưu quốc tế, còn nhiều nghi vấn chưa được sáng tỏ, và tôi cũng không muốn khơi lại những kỷ niệm đau buồn để rồi những giọt nước mắt của bà mẹ lại một lần nữa ướt đẫm trên khuôn mặt đã có quá nhiều khổ đau. Ông con trai lớn là Ngô Đình Trác thì tốt nghiệp kỹ sư canh nông, năm nay cũng đã 55 tuổi, lấy vợ người Ý và có 4 con. Ba trai mà một gái. Bà Nhu nói về những đứa cháu nội, con trai của ông Trác trong niềm vui cao 1m8, to lớn và đẹp trai lắm, cháu ngoại của bà đó. Vợ ông Trác thuộc dòng dõi quý tộc giàu có, ông Trác rất đam mê công việc trồng trọt chăn nuôi và đã chế tạo nhiều dụng cụ nông cơ thích hợp cho việc canh tác những thửa đất nhỏ trong nhà. Gia đình ông Trác có sở hữu một biệt thự rất to và đẹp trong nội thành Đan La Mã. Và ngôi biệt thự này thì có cách cấu trúc và dáng dấp như là một tu viện. Bà Nhu đã ở đấy nhiều năm nên rất nhiều người lầm tưởng rằng bà đã tá túc ở một tu viện công giáo trong khoảng thời gian dài. Và đúng là mình nhớ lại là ông tướng Trung đó, ông nói là bà cứ tưởng bà tiếp tục ở Ý.
Vâng, cái là thời gian đó đang ở Ý với con.
Vâng. Thế còn người con trai thứ hai là Ngô Đình Quỳnh thì cũng đã trên 50 tuổi, tốt nghiệp trường ESAC, tức là trường École Supérieure de l'Économie et de Commerce, chứ không phải là trường Haute Etude Commerciale như là rất nhiều người và báo chí đã vờ sai lầm. Chứ tại sao người vờ làm gì đây? Ngôi trường ESCE là trường tư đào tạo các chuyên gia kinh tế và tài chính cao cấp, có học trình gay gắt và học phí rất cao. Và sinh viên được nhận vào học trường này phải vượt qua những cuộc thi cam go. Sau khi tốt nghiệp thì được các cơ quan kinh tế tài chính trên toàn cầu, trên toàn thế giới trọng dụng. Và khi Ngô Đình Quyền học trường này thì bà Nhu đã không đủ khả năng trả học phí nên phải làm giấy xin nợ tiền học. Và hiện ông Quỳnh làm đại diện thương mại trong một số công ty Hoa Kỳ ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Ông Quỳnh không lập gia đình. Bà Nhu cười nói, ông Quỳnh giống bác. Bác ý là
Ngô Đình Diệm ấy.
Hàm ý sống độc thân như là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đang lúc chúng tôi nói chuyện với bà Nhu thì một thiếu nữ người Pháp gõ cửa bước vào với một sấp hình trên tay. Cô bé 17 tuổi này vừa trở về sau chuyến đi làm công tác thiện nguyện giúp các thanh nữ phi luật tân bị bệnh AIDS. Và tất cả chi phí cho chuyến đi của cô do ông Ngô Đình Quỳnh đài thọ. Cô bé có những lợn tóc màu giặt hạt rẻ, những tấm hình chụp chung với các nạn nhân của căn bệnh thời đại và ước mong sẽ được trở lại thủ đô của nước Philippines để tiếp tục công việc bác ái. Bà Nhu nói ông Quỳnh sống đạm bạc và rất tích cực trong những hoạt động từ thiện, nên ước vọng của cô bé chẳng phải là một giấc mơ. Và cô con gái út thì là Ngô Đình Lệ Quyên, có bằng tiến sĩ luật từ trường đại học Roma. Lệ Quyên là một luật gia ngành công pháp rất là nổi tiếng, nhưng chỉ được mời thính giảng và tham luận ở phân khoa luật của đại học Roma mà thôi. Lý do đơn giản là Lệ Quyên không chịu vào quốc tịch Ý. Luật lệ nước Ý không cho phép những người không có quốc tịch được quyền giảng dạy một cách chính thức trong học trình. và Lệ Quyên thường xuyên được mời dự các hội nghị quốc tế và có nhiều bài tham luận xuất sắc làm sửng sốt các cây đại thụ của ngành cung pháp thế giới. Lệ Quyên có chồng người Ý, những đứa con trai 7 tuổi lại chính thức mang họ mẹ trên giấy tờ hộ tịch. Và bà Nhu hãnh diện nói với tôi là cháu bé Ngô Đình Sơn, một tự hào dòng họ hay là sự gìn giữ gốc rễ gia tộc.
Một buổi sáng sớm, bất kể thời tiết, bà Nhu đều xuống đường đi bộ chừng 10 phút đến nhà thờ Saint Leo để dâng thánh lễ hàng ngày. Cũng tại ngôi thánh đường này, lần đầu tiên vào tuần lễ tháng 11 năm 2001, bà Nhu tổ chức lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thông thường sau thánh lễ, bà ở lại giúp dọn dẹp nhà thờ và xếp đặt trưng bày hoa nến. Ngày Chủ nhật, bà phụ trách dạy lớp thánh kinh cho các trẻ nhỏ. Bà gia nhập đạo Công giáo khi lập gia đình, nhưng lúc thiếu thời được giáo dục trong các trường Công giáo, nên có thể nói bà đã lớn lên và trưởng thành trong tín lý của đạo Chúa. Trong câu chuyện, bà Nhu nhiều lần bộc lộ đức tin tuyệt đối nơi sự an bài của Đấng tối cao. Khi nghe tôi nói có thân nhân đang bị bệnh, bà rất muốn trở về Mỹ sớm. Bà Nhu đi vào phòng làm việc, lấy cho tôi một tượng ảnh Đức Mẹ Maria bằng kẽm to hơn đồng xu một chút. Bà nói mang tượng ảnh về cho bệnh nhân thì Đức Mẹ sẽ cứu giúp và chữa khỏi. Tôi nghĩ là vì có đức tin mạnh mẽ như vậy nên bà đã vượt qua được bao cơn sóng gió ba đào mà sống mạnh khỏe cho đến ngày hôm nay. Trên đường từ nhà trở về, bà Nhu thỉnh thoảng ghé lại tiệm bán hoa và cây cảnh, mua vài bông hoa hay một chậu cảnh trang hoàng trong nhà. Ít khi bà phải nấu nướng vì ăn rất ít, nhưng những bà bạn người Pháp thường mang đồ đến cho bà, nên bà cũng chẳng bận rộn gì vì chuyện bếp núc. Trước kia tôi có nghe người ta nói bà Nhu chỉ ăn qua loa 2-3 lần một tuần. Tôi nghĩ là nếu ăn uống như vậy thì làm sao mà thở được. Bây giờ tôi nghe chính bà Nhu nói: hai ngày nay tôi chưa có ăn gì cả, vì tôi không ăn nên không có bệnh. Các vị tu sĩ Ấn Độ giáo ít khi ăn uống, nhưng người nào cũng mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi, có lẽ là nhờ vậy. Bà Nhu hầu như không đi sắm sửa quần áo giày dép. Mỗi năm một bà bạn người Nhật gửi qua cho vài cái áo kimono đủ mặc trong nhà. Có việc đi đâu thì mặc mấy cái quần áo cũ cũng còn tạm được. Nói đến quần áo, bà có vẻ đăm chiêu. Ở Sài Gòn nóng quá nên tôi mặc áo dài hở cổ, Tổng thống không bằng lòng. Chiếc áo dài hở cổ được đặt tên là kiểu áo bà Nhu, đã một thời là mốt của các thiếu nữ Sài Gòn và cũng là một đề tài xôn xao của những người vô công rồi nghề. Bà kể chuyện trước kia phải đại diện chính phủ tiếp đón phu nhân các vị quốc khách mà chẳng có đến một món trang sức nên thấy thiếu sót. Nhân có một bà vợ ông bộ trưởng muốn bán mấy món đồ trang sức làm bằng đá ruby, thì bà Như có trình với Tổng thống số tiền độ 6.000 đồng Việt Nam để mua lại. Thì Tổng thống nghe lời giải bày cũng hợp lý, nhưng yêu cầu người bán phải viết một tờ giấy biên nhận với đầy đủ lai lịch của những món đồ trang sức này. Bà Như nói đó là lần duy nhất mà Tổng thống cho tiền và cũng chẳng còn nhớ đồ trang sức đó bây giờ thất lạc ở đâu. Tội quá anh.
Vâng, bây giờ thì mình không muốn nói rằng là bà ấy giàu hay là bà ấy nghèo đến nỗi phải Tổng thống phải cho tiền mua, phải. Vâng. Nhưng mà chắc rằng là cái bà mà vợ ông bộ trưởng đó,
vâng,
cho ăn vàng cũng không dám lấy tiền của
không
bà.
Dám lấy tiền của bà Như để vào bán cái này, vâng. Nhưng mà đôi lúc bà cũng bà Như cũng phải nói cái kiểu như vậy với Tổng thống để mà có những cái này danh chính ngôn thuận, mà không biết là cái này thì mình cũng không biết được ở bên trong thâm cung bí sử. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng bà Như cũng đề cập đến những diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội toàn cầu. Bà có nhiều phân tích lượng giá về một vấn đề một cách chi tiết và hợp lý, đồng thời đưa ra những kết luận làm người nghe dễ dàng bị thuyết phục. Điều này chứng tỏ tuy sống khép mình trong một căn phòng nhỏ bé, nhưng mà bà vẫn theo dõi thời cuộc một cách cẩn thận. Bà vẫn còn giữ được liên lạc mật thiết với những giới ngoại giao quốc tế trong một giới hạn cẩn trọng. Nhớ lại phong trào phụ nữ liên đới năm xưa, bà nắm hai tay trước mắt nhìn lên trần nhà nói bằng tiếng Pháp: phụ nữ phải được giải phóng, phụ nữ phải được tôn trọng. Giấc mơ của bà là người phụ nữ phải có chỗ đứng và tiếng nói trong xã hội. Ước vọng của bà là người phụ nữ phải có những cơ hội thuận tiện để thăng tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tiếng nói của bà rõ ràng, chắc nịch, lên xuống với những cảm xúc, làm người nghe rất dễ bị lôi cuốn rồi nhiệt tình ủng hộ. Trong cả một buổi chiều lúc nói chuyện này và đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng bà không hề đá động gì đến nước Mỹ, mặc dù bà biết tôi đến từ một tiểu bang ở vùng Tây Bắc nước Mỹ. Nhiều người nói bà Như căm thù Mỹ lắm vì những sai lầm trong chính sách đối với Việt Nam và nhất là đối với đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Vào những ngày tháng cuối năm 63, cả thế giới đã kinh ngạc nghe và nhìn bà Như mạt sát nước Mỹ và những nhà lãnh đạo của siêu cường này ở tại một địa điểm chỉ cách tòa Bạch Ốc một quãng đường. Tôi nghĩ là bà đã không còn mang những hận thù đó trong tim óc nữa và thực sự muốn quên hết để mọi chuyện nhẹ nhàng đi vào lịch sử. Bà kể chuyện vào mùa xuân năm 75, sau khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống truyền thanh NBC của Mỹ có xin phỏng vấn trong 30 phút. Lý do bà chấp nhận lời yêu cầu của NBC với đòi một cái giá là 10.000 đồng Mỹ Kim thù lao cộng với 2 vé máy bay khứ hồi hạng nhất của Paris, Washington DC. Vì lúc đó Lệ Quyên rất nhớ và muốn đi gặp ông bà ngoại. Bà Nhu không có tiền trang trải những chuyến đi, nhưng vì thương con nên bằng lòng trả lời cuộc phỏng vấn để có tiền đưa con gái đi gặp ông bà Trần Văn Trương ở thủ đô nước Mỹ. Đối với một tổ hợp truyền thông to lớn như NBC thì những điều kiện đó thật quá bé nhỏ, và họ đã vội vàng thực hiện cuộc phỏng vấn. Đó là lần duy nhất bà đi Mỹ và cũng là lần duy nhất bà tiếp xúc với giới truyền thông quốc tế sau năm 63. Ngoài ra, bà chưa từng gặp gỡ và tiếp xúc với báo chí Việt ngữ dưới bất cứ một hình thức nào. Trong quá khứ đã có vài tờ báo ở Đức Quốc và California đăng tải bài phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu. Tất cả những bài phỏng vấn đó đều là những ngụy tạo mà độc giả rất dễ dàng nhận ra tính chất giả dối và bịa đặt của người viết. Anh có tin là 75 bà không có tiền vé máy bay cho con sang thăm ông bà ngoại phải nhận lời phỏng vấn không?
Vâng, thì mình
cứ phải tin thôi,
cứ nghe như thế. Bà không có, bà kể lại thì bà có thể chọn những câu chuyện.
Vâng.
Vâng, thì thưa quý vị, thì chúng ta cũng có những nhận xét về bà Nhu hiện tại, với một con người cũng đã có những cái sự trầm tĩnh, đã có những cái sự ít đánh đá đi, mà cũng đã có nhiều cái mà chúng ta cũng có thể là chúng ta cảm phục bà ấy. Thưa quý vị, thì bà Nhu cũng không nói gì về vụ phản loạn hay vụ đảo chính 1 tháng 11 1963 và những người được ngoại bang thuê sát hại chồng bà. Tôi có nói xa gần đến đám quân nhân phản loạn để dò xét phản ứng của bà, nhưng không trông chờ một sự tức giận thường tình của một con người vì thời gian đến gần 40 năm cũng đã làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Bà có vẻ buồn, nhìn qua khung cửa sổ, nói một cách nhỏ nhẹ bằng tiếng Anh: đó là một bọn ngu dốt. Đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi tối. Những ngọn đèn của Paris kết nối làm thành một biển ánh sáng và thành phố bắt đầu đi vào cuộc sống ban đêm. Hơn 6 giờ đồng hồ ngồi nói chuyện, tôi uống hết 2 ly nước bưởi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà Nhu uống một chút nước nào. Tôi sợ ngồi lâu quá thì bà sẽ mệt mỏi, nhưng mà thực sự thì chính tôi là người đã thấm mệt. Bà như không tỏ ra mệt mỏi hay là có một dấu hiệu nào biểu tỏ sự như là cái sự nói quá dài của câu chuyện. Trước khi tôi xin cáo từ thì bà Nhu có nói đến cuốn sách của bà. Theo chỗ tôi được biết thì cuốn sách này sẽ được phát hành cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế giới bằng 4 thứ ngôn ngữ: Việt Nam, Anh, Pháp và Ý. Bà viết bằng tiếng Pháp và tự dịch sang tiếng Anh và tiếng Ý, và bản dịch tiếng Việt đang trong giai đoạn nửa chừng. Cũng vì vậy mà tôi hạn chế bài viết này trong một kích thước vừa đủ. Những gì độc giả muốn biết hay là những gì gọi là bí mật lịch sử sẽ rất có thể được nói đến hoặc là phân giải trong cuốn sách mà rất nhiều người chờ đợi. Tôi chợt nghĩ đến ông tướng Phường Chèo Nguyễn Khánh. Ông này đi đến đâu cũng cầm một cuốn vở học trò hoanh hoang là có nhật ký của bà Nhu trong tay. Tôi nghĩ rất có thể là ông này lượm được cuốn vở bà Nhu khi chép những chuyện vụn vặt của một người nội trợ trong gia đình như hôm nay. Đi chợ cần phải mua những món gì, đến bao giờ thì phải đóng tiền trường cho con, vân vân. Ngoài ra thì ông chẳng có gì đáng nói hay là có một cái giá trị gì cả. Tôi không hiểu được lý do tại sao khi bị đuổi ra khỏi nước mà đương sự còn ôm theo báu vật đó để làm gì. Đặt trường hợp báu vật đó mang lại danh vọng và lợi lộc, hoặc là một thứ vũ khí để mạt sát nhục mạ bà, thì chắc chắn độc giả đã được đọc từ lâu rồi. Tôi bước ra chỗ thang máy để xuống phố lang thang với người Paris mà trong lòng xôn xao niềm vui, vì không ngờ một bà cụ gần 80 tuổi đã vật vã với bao sóng gió phũ phàng của cuộc đời mà còn lại một sức khỏe thật sung mãn, trí óc minh vẫn đến thinh thế. Và ở vào tuổi đời như vậy mà còn giữ được thể chất và tinh thần trong một tình trạng gần như lý tưởng thì thật là hiếm có. Tôi cầu chúc bà luôn mạnh khỏe và an vui.
Vâng, thưa quý vị, bài phỏng vấn về bà Nhu đã được kết thúc tại đây, nhưng mà Phương Hoa chỉ có một cái tư tưởng này cũng đã có từ lâu. Phụ nữ mà có một người giỏi như bà Nhu chắc cũng không có mấy.
Chắc chắn.
Nhưng mà đôi lúc cái giỏi nó đã là một chuyện, cái may đã làm chuyện khác, và thứ hai cái tâm nó cũng lại là một cái chuyện khác nữa. Nhưng mà nếu mà có rất nhiều những người phụ nữ giỏi thì chắc là đất nước cũng tốt chứ không nổi tệ lắm đâu. Bằng chứng là bà Phương Hoa cho rằng là bà lập ra cái phụ nữ liên đới, thì cái phụ nữ liên đới có khi cái kế hoạch của bà thì hay, nhưng mà những cái liên đới đó, thì những là cái người phụ nữ liên đới với bà đó, đã không làm tròn cái mà bà đề xướng ra, cũng nên cũng như là ở hải ngoại Phương Hoa nghĩ rằng là bà Hillary Clinton là người giỏi. không cần biết bà giỏi để làm gì hay là giỏi có được cái tích sự gì không, nhưng mà ít nhất là người giỏi. Và nếu mà người giỏi thì người ta cũng nghĩ ra được nhiều những cái chương trình hay. Thí dụ như chương trình healthcare của bà, như bà Hillary đã, cũng là một cái chương trình rất là hay và có ích lợi nữa. Thế nhưng mà những người lên đấy của bà đã làm cho cái chương trình nó không có thể sống được hay là không có thể tồn tại được, thì đó cũng không hẳn là cái lỗi của bà.
Cho nên, đúng ra thì bà là một người có nhiều tư tưởng mới và muốn làm những cái điều gì cho phụ nữ thật sự, chứ không phải chỉ nói miệng. Nhưng mà chỉ tiếc rằng bà không có cán bộ
và không có đúng cái đó là cái không có những đại thành Phương Hoa mới nói là những cái người thật sự phụ nữ liên đới với bà đó không có đủ tầm vóc và không có đủ cái trí não như bà để mà cùng cộng tác với bà. Vì vì anh Duy chắc nhớ lại đi vào cái thời của đệ nhất Cộng Hòa đó, những người phụ nữ thật sự có học và có khả năng đếm trên đầu ngón tay, không có nhiều để mà có thể cùng với bà thành có cán bộ hợp tác được. Cho nên là bà cũng rất là xui để mà vào trong cái thời gian đó, cho nên là những cái ước nguyện của bà cũng không thành. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chương trình Tác giả và Giai thoại gửi đến quý vị một cái chương trình rất là lý thú, bởi vì rằng là ai cũng biết đến bà Như, nhưng mà biết về bà chỉ biết là một người có vẻ ở một cái khía cạnh không có đẹp, là một người lũng đoạn cái thời đệ nhất Cộng Hòa thôi, nhưng mà thật sự ra thì cũng chưa biết nhiều về bà đâu. Chúng ta sẽ chờ đọc cái cuốn hồi ký của bà thì chắc sẽ biết về bà Như.
Và chúng ta cũng mong muốn là bà thực hiện được cái đời sống mà bà đang sống.
Đang sống.
Tức là cái đời sống cũng tốt đẹp và cũng giản dị và cũng
kiếp rất là giữ rất là thanh tịnh đấy.
Và đặc biệt là bà cũng gần như là bà cũng đi thâm nhập vào những cái tôn giáo ở phương Đông nữa.
Vâng.
Ví dụ như đạo mấy cái tôn giáo với Ấn Độ đó.
Vâng.
Để có những cuộc tập mà cho thân thể và cho nó con người nó có sức khỏe, nó có minh mẫn đó.
Vâng.
Và thì chúng ta cũng như là ông Trương Vũ Thứ, chúng ta cũng cầu mong rằng bà có sức khỏe và bà thực hiện được những cái ước mơ của bà.
Vâng. Phương Hoa mà muốn sống được đến 80 tuổi như bà Như là kể từ hôm nay rồi đi, là một tuần chỉ được ăn 2 buổi thôi chứ không phải là một ngày ăn 2 buổi. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tác giả và Giai thoại đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.